172. Câu đối của cụ Lê Đình Thám. 1. Tùy trần trục cảnh, ngã pháp hoạnh sanh. Vô minh cú cánh vọng thành, tham sân si, mạng hữu lậu nghiệp. Câu đối 2. Tuyệt tướng truyền căn, tự tha bất cách, giác tánh bản lai, cụ túc, từ bi hỷ xả, vô lượng tâm.
Là tùy thần trục cảnh, ngã pháp quạnh sân, vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Cái câu đối nó dài vậy đó. Cho nên cái chùa mà có cái cột mà cao á, có cái cột cao và nên sử dụng dùng cái câu đối này hay lắm. Tùy trần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Tuyệt tướng tiền căn, tự tha bất chấp, giác tánh bản lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Hai câu đối hay lắm. Mà dịch ra mà diễn đạt hai câu đối này là kể cả một buổi diễn về đây cũng mới có thể là đủ đấy. Còn bằng không thì cũng nói đại khái vậy thì được thôi. Hai câu đối này để nhắc nhở chúng ta rằng là tùy trần trục cảnh là cái tâm trạng thường xuyên liên tục của người đệ tử Phật, kể cả những người xuất gia. Tùy trần trục cảnh nghĩa là tùy trục trần cảnh, có nghĩa là mình đua đòi, mình chạy theo, mình rước mắt ở nơi trần cảnh. Tùy trần trục cảnh đó là cái lối não ngữ mà ta dùng tùy, tức là tùy trục trần cảnh. Mà mình chạy theo trần cảnh dữ lắm đó. Mình chạy theo trần cảnh là gì? Đó là sắc, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đại để là sáu cái món đó nó làm cho mình ô nhiễm tâm tánh của mình, ở trên nên gọi nó là trần đấy. Tùy trần là sao cái món đó đó. Bữa khác là tôi sẽ giới thiệu các vị là một cái bài thơ mà tôi vừa vào kinh Kim Cang Bát Nhã, tôi làm cái bài thơ là có cái kiểu mà lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh quá ra trần. Bài thơ đó bữa khác tôi sẽ giới thiệu cho các vị. Vì tâm trụ cảnh mà cảnh quá ra tầng. Vì cái câu đối là chúng ta chạy theo tùy tầng trong cảnh, là chúng ta chạy theo, chúng ta đua đòi, chúng ta đuổi theo, chúng ta nắm bắt cái tầng cảnh. Do vậy mà cái niệm về ngã chấp, về pháp chấp nó bộc lộ, nó thoạt nhiên, nó bừng bốc, nó sinh ra. Chứ cái đó nó không có. Ngã pháp quạnh sanh, chứ quạnh nó hay vô cùng. Cho nên là mình có học chữ Nho rồi, mình mới có tư duy rồi, mình mới thấy cái chữ người ta dùng nó hay, mà nó hay đam mê luôn. Tùy thần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, cái ý niệm chấp ngã như chấp pháp đó của con người là cái đó không phải là cái vốn có của con người. Nhưng mà nó cụ lên thần pháp dùng cái chữ quạnh đó, nó hết ý, tức là nó bộc khởi, nó thoạt sanh. Nó bộc khởi, nó thoạt sanh, nó đột xuất, nó có mặt, chứ nó không phải là cái có vốn có của mình. Cho nên cái ý niệm chấp về ngã, chấp về pháp đó là mà dùng chữ quạnh sanh là tôi mê luôn. Tôi giải thích cái chữ đó, nó đột khởi, nó xuất hiện một cách ngang trái. Chữ quạnh nghĩa đen của nó là ngang trái, xuất hiện một cách là vô điều kiện, là không có phương hướng, không có xứ sở. Nó thoạt nảy sinh ra, nó thoạt có, nó đột xuất, nó xuất đầu lộ diện, chứ nó không phải là cái có của mình. Hay nếu mà chúng ta tùy tầng trục cảnh chúng ta đeo đuổi ra tầng cảnh rồi thì ý niệm chấp ngã chấp pháp nó thoạt nhiên nó có, nó đột xuất nó có, nó bất chợt nó sinh ra, gọi là quẩn sanh. Mà khi mà ngã pháp quẩn sanh rồi đó thì vô minh cứu cánh, nó đưa người ta tới tham cực độ, sân cực độ, si cực độ, bởi vì chấp ngã và chấp pháp. Cho nên người ta nhét nhau như gốm, người ta ôm mình người ta đi vào chỗ chết đó. Là cái chỗ đó nó đi tới cái chỗ cùng cực, đam mê cùng cực, vì lý tưởng gì đó đạt tới cái chỗ cùng cực, cho nên người ta không có sợ chết nữa. Vô minh cứu cánh là nó vọng thành, cái chữ vọng của kia nó chữ quạnh nó trên, chữ vọng ở dưới, cho nên tôi mê cái chữ đó. Mà tôi nói rồi cái ông buôn đệ của tôi, nó nói ủa sao anh nói tôi nghe hay quá mà tôi cũng không biết cái đó, thành ra tôi nghe sao cái câu gì nó giả thược mà nó lục cục lò hò. Thế cái câu đó nó dài quá, câu nói dài quá, nghe nó lục cục lò hò. Tùy tầng trục cảnh ngã pháp quẩn sanh là một chữ duy gốc, vô minh cứu cánh vọng thành là chữ duy gốc thứ hai. Tham sân si mạng nghi đó là nó vọng thành đó, chứ nó có thiệt đâu. Vậy mà nó hoành hành con người duy gốc. Cho nên là quyền giác thầy sư mới nói đó, là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, mà ảo hóa không thân, tức Pháp thân. Là cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi, người ta không có trừ vọng tưởng, mà ta cũng chẳng cầu chân như. Bởi vì sao vậy? Chân như là cái dấu có thường lạc ngã tịnh, cho nó vĩnh cửu không bao giờ nó mất đi đâu hết đó. Cho nên anh khỏi cần cầu nó cũng có. Cũng như cái người nào mà có lỗ mũi mà biết thở thì là cha mẹ sinh ra là tự có không khí để cho anh thở rồi, anh khỏi cần cầu nguyện gian sinh gì hết đó. Thế thì cái đức thường lạc ngã tịnh, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, cái gì là nguyên giác diệu tâm anh là nó quýnh cửu còn. Cho nên bậc tuyệt học vui vàng đạo, người ta không cầu chân như, và ta cũng không trừ vọng tưởng, bởi vì vọng tưởng nó không có thật. Anh mê thì nó tác động nó hoành hành, còn mà anh tỉnh ngộ thì cái vọng tưởng đó nó tự mất. Thí dụ anh sắp quýnh vợ anh, vợ anh sắp thẻo râu anh, nhưng mà hai người nhắc nhở nhở đó, em niệm Phật đi em, niệm Phật đi anh, thì tự nhiên là cái giận dữ đó mất tiêu ngay tức khắc. Chỉ cần một cái niệm tỉnh thức là cái giận dữ đó, cái muốn đánh vợ đó, cái muốn hớt đầu anh đó, mất ngay tức khắc. Chỉ cần nói em yêu anh yêu em, nhớ được cái chữ đó là nó mất ngay. Cho nên là cái người học đạo, người ta không trừ vọng tưởng, ta cũng không cầu chân như, gì ta biết chân như là cái đó là cái tính tịch nhiên của giải pháp, của hiện tượng. Còn vọng tưởng đó thì nếu mà tính đứt một cái là nó mất hết ngay. Vì cái thật tính của chân như là cái thật tính của vô minh là Phật tánh. Cái tính thật của tham sân si mạng nghi là cái tính thanh tịnh đấy. Cho nên khi là mê thì là tham sân si mạng nghi nó tác động, nó hoành hành, nó làm con người đau khổ tới cùng cực. Mà tỉnh thức chỉ cần nói anh em yêu anh là sẵn sàng để giúp đỡ em, thế thì là tự nhiên nó mất cái tham, cái sân, cái si đấy. Bởi vì cái thật tính của vô minh là cái tính thương đó, cái tính sáng suốt và giúp đỡ thương yêu đấy. Bởi vì cái tính mà thương yêu, mình tính giúp đỡ, mà hỗ trợ cho nhau, đó là cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh ở trong cái niết bàn á. Cái đó dấu có vĩnh viễn, không bao giờ ai làm mất được. Ngược lại là tham sân si mạng giận dữ đó là có thể làm mất được, nếu mình tính thức là tự nó mất, mình giác ngộ là tự nó mất. Còn cái mà thường lạc ngã tịnh kinh niết bàn dạy đó là cái đó không bao giờ anh làm sao mất được hết. Giống như hư không thanh tịnh vậy, anh quăng đồ dơ vô, quăng chuột chết vô, quăng rắn chết vô, anh quăng phẩm tiểu vô thì hư không có thúi có nhơ thiệt đấy. Nhưng mà cái thúi nhơ đó một vài ba ngày nào đó rồi nó tự trả lại cái hư không thanh tịnh dính cứu thường tồn. Cho nên là vô minh á, nó vọng thành thôi chứ nó không có thiệt đâu. Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải học thiền định mới thấy đó. Cho nên là bây giờ tôi nói với Phật tử gần xa đó, với tăng ni trẻ đó, cái nào tôi cũng phải nói rằng là phải thiền định hết. Không thiền định là cái đó mình không thấy. Mình tưởng đâu là tham sân si mạng nghi, cái vô minh đó là dữ dằn nó mới trao phải. Cái thứ đó nó rất bình thường. Mà chính cái đích thường là ngã tịnh, cái đó mới là dữ dằn. Cái đó mới trường tồn dính cửu trong không gian vô tận thời gian vô cùng. Do vậy mà cụ Thám viết cái câu đối đó đó. Tùy cần trục cảnh ngã pháp quảnh sinh, vô minh cứu cánh đầu vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tham sân si mạng hữu lậu nghiệp đó là vọng thành thôi. Cho nên nó không có trường tồn dính cửu được như là thể tánh tịnh minh, như là chân tâm thường trú đâu. Hay lắm cái chỗ mê, tôi nói tới đó là cái huynh đệ tôi nói, ủa sao huynh nói tôi nghe, tôi thấy hay dữ tợn vậy, mà sao tôi nghe, tôi đọc tôi nghe nó lục cục lòn hòn gì đâu, tôi không thích, hồi nào giờ thì tôi nói nó trước chùa nó cái đâu mà tôi thấy tôi không hạ. Mà thiệt cái câu nói đó mà nếu mà không có tư duy, không có thiền định là nghe không hạ. là tại vì nó dài quá. Mà phân cú pháp phân không nổi á, nên là không hiểu được. Bởi vì nó từng quế mà quế ngắn quế dài, mà nó cân đối rất là hay. Nhưng mà nếu mà không phân được là nghe sao nó lục cục lòn hòn. Chứ kỳ thật nó không có lục cục lòn hòn mà nó hay lắm. Để cái câu thứ hai là tuyệt tướng truyền căn, tư tha bất cách, ú trùng trạc hay vô cùng. Tuyệt tướng tiền căn, tự tha bất cách, giác tánh bản lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Ôi câu đọc mê lắm. Câu đó ý dạy rằng là nếu mà chúng ta mà không biết tu hành thì chúng ta tùy trần trục cảnh thì ngã pháp nó quạnh sanh. Mà nếu chúng ta biết tu hành là chúng ta tuyệt tướng triền căn thì tự tha bất cách, hết sức hay. Tuyệt tướng triền căn là thế nào? Là thí dụ như tu kiểu Quan Âm Bồ Tát cái này, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả. Đó là nói về con mắt, tu về con mắt, tu về lỗ tai nè, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà vẫn nghe tất cả. Đó là tôi về lỗ tai. Tôi về lỗ mũi là ngửi tất cả mà giống như không ngửi gì hết, giống như không ngửi gì hết mà ngửi tất cả. Tôi về lưỡi là nếm tất cả mà giống như không nếm gì hết, giống như không nếm gì hết mà nếm tất cả. Tôi về thân là xúc chạm tất cả mà coi như không có xúc chạm gì hết, không có đụng chạm gì hết mà coi như mình đã từng đụng chạm xúc chạm tất cả. Tôi dễ căn là biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Đó, tu tập như vậy đó, nó nằm gọn ở trong cái chữ tuyệt tướng triền căn. Hay hết sức hay, hay chịu không nổi. mình phải tuyệt tướng triền căn, các tướng đó, sắc thanh thân vị xuất pháp đó mà mình coi giống như không có vậy đó. Nó có đàng hoàng đó mà mình coi nó giống như không có vậy đó, nó coi gọi là tuyệt tướng. Tiền căn là gì? Là mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết. Sáu căn mình vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Mà mình coi như không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết gì hết. Gọi là tiền căn. Vậy thì căn và trần nó không có tương quan nhau. Mà Đại Thừa Phật Giáo tôi gọi là dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần. Lục trần bất ố là hoàng đồng chánh giác. Người nào tu tập mà muốn đạt được cái đạo nhất thừa là đừng có ghét. Đừng có trách cứ, đừng có ghét lục trần. Chừng nào mà lúc trần mà mình không có ghét đó, là mình là thành chánh giác rồi đó. Mình trở về với cái tâm chánh giác, mình chứng được cái đạo chánh giác rồi đó. Cho nên là nếu mình còn ghét là mình còn thấy sắc thanh hương vị xuất phát mà mình còn ghét là mình chưa được. Mà đam mê thì ra thành là sống cõi dục. Nếu mà đam mê về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp thì mình là cái thằng ở trong dục giới, trong cõi dục. Mà ngược lại mình ghét đó là mình là cái người còn tham sân si mạng, là nó thành ra cái nghiệp hữu lậu. Ủa nó mê vậy chứ? Giải thích kinh điển nó mê dữ lắm chứ. Nó mê còn hơn là người ta yêu ca vũ nhạc kịch chứ. Chứ người mà có cái tấm mê ca vũ nhạc kịch là tấm mê ca vũ nhạc kịch. Mà ta không mê cái kinh. Ngược lại cái người mà mê kinh điển rồi đó thì là không mê ca vũ nhạc kịch. Mà nó mê giống như người mê ca vũ nhạc kịch. Mình đi được xem, được nghe ca vũ nhạc kịch vậy. Cho nên ta tu mới được chứ. Chứ nếu mà tu mà thấy khổ quá thì người ta chịu đâu có nổi. Nhưng mà trong lúc tu người ta thấy có cái sướng, sướng kỳ lạ, sướng nhẹ nhàng hết. Cho nên ta tu mới được. Cho nên gọi là tiệt xuống tiền căn tự tha bất cách. À, lâu rốt cuộc rồi mình và sư quan hiện tượng là một. Mình và mười phương chư Phật là một, không có cách biệt nào. Chư Phật là ai? Chư Phật là cái người giác ngộ chân lý. Mà mình bây giờ là cái người tuyệt tướng tiền căn, mình cũng là người giác ngộ chân lý. Vậy thì mình với Phật là anh em, chẳng có gì khác nhau cả. Ở cùng chung ở một nhà, một thế giới, một nước, gọi là không giới nhất chân, không giới bất nhị. Thế cái mùi không khí thanh tịnh thì nó hòa chung vào trong cái không khí thanh tịnh. Ngược lại cái mùi đó nó thú tha thì nó phù hợp với cái chỗ thú tha của nó. Cho nên nếu mà mình mà tiếp xúc truyền căn rồi đó thì là mình cùng với mười phương chư Phật là một cái tấm lòng và một cảnh giới không có gì sai khác, coi như ở chung nhau đấy. À, tại vì sao vậy? Vì giác tánh bản lai cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Cái giác tánh của chúng ta cùng với cái giác tánh của mười phương chư Phật đầy đủ cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả và đầy đủ tứ bốn cái tâm vô lượng đó. Do vậy cho nên mình là Phật, Phật là mình. Đấy, cái câu đại để là tôi diễn vậy thì chưa hết đâu, diễn ra nữa rồi nó còn sâu sắc nữa đó. Nhưng mà tôi diễn như vậy là để nói lên phục vụ rằng Đức Quan Thế Bồ Tát là tu con đường đó đó. Chứ Bồ Tát Quan Thế Âm mình đâu có phải để cho mình lại. Bồ Tát mà cần phải để cho người ta lại mới độ người ta này, là đó là cái thằng gì, cái con gì, cái Bồ Tát gì. Nó cần độ là độ người ta chứ, tự thấy, tự biết, tự thương, tự độ chứ cần gì mà phải để cho ta kêu tên mình. Rồi ta cầu nguyện mình là ta đem dĩa chuối, trái cây, trái sầu riêng hay là ký bơm, ký nho gì rồi mình mới độ là mình là cái thứ gì chứ Bồ Tát cái gì. Cho nên là cái cúng lại đó là tầm bậy dữ lắm đó nha. Là tự mình sinh miệt Bồ Tát đó. Đem lễ vật tới là cúng nguyện là tự mình sinh miệt Bồ Tát. Đem nhang đèn đồ sứ lụa thứ thơm nhất cái đem vô cúng Phật để cầu Phật nguyện đó là mình sinh miệt Phật. Coi chừng. Có chuyện mình tu mình làm bậy đấy.